Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội dự phần ở trong loạt bài học về các cột trụ của cải chánh. Cái chữ cải chánh là một cái dịch rất là hay của chữ Reformation từ trong tiếng Anh. Có nhiều người dịch chữ Reformation đó là cải cách hay là cách mạng hay là sự kháng cách. Nhưng mà cái cách dịch mà thấy hay nhất của cái chữ Reformation qua tiếng Việt của mình đó là chữ cải chánh. Cải có nghĩa là sửa đổi, thay đổi. Chánh là cái gì đúng. Thành thử cuộc cải chánh mà Martin Luther và các mục sư khác làm không phải là họ chế tạo ra một cái giáo lý mới hay là dạy một điều gì khác mới, nhưng mà đơn thuần họ chỉ sửa lại cho đúng, đem Hội Thánh Chúa quay trở lại với lẽ thật, với cái gì là đúng đắn trong lời của Chúa. Một trong những lý do mà cuộc cải chánh nổ ra là bởi vì sự xa rời của giáo hội khỏi lời của Chúa. Họ đi xa với lời của Chúa, giảng sai lời của Chúa, và đồng thời với lúc đó là sự mục nát của hàng ngũ lãnh đạo trong giáo hội. Vì thiếu tiền để sửa nhà thờ Thánh Phi-e-rơ tại Rome, thì giáo hoàng Leo Đệ Thập đã ra một cái chiếu chỉ thế này là ngày 15 tháng 3 năm 1517, gọi là vài tháng trước khi mà Martin Luther đóng 15 luận đề đó. Ông tuyên bố rằng tất cả những ai đóng tiền để mà xây cái đền thờ Thánh Phi-e-rơ tại Roma đó, quý vị bây giờ vẫn có thể thấy được, ai mà đóng tiền xây đó thì tội được tha. Và ở tại Đức Quốc thì người ta giao cho cái việc bán bùa xá tội, có nghĩa là khi mà người dân mua cái bùa xá tội, tội hà được tha, mà cái tiền đó sẽ được đóng góp để xây nhà thờ. Tức là một cách để huy động tiền trong tín đồ, các giáo dân để mà xây dựng nhà thờ. Thì người được ủy quyền để bán bùa xá tội ở Đức là linh mục tên là Johann Tetzel. Và ông Johann Tetzel này, ông đi đó, ông quảng bá một cách rầm rộ cho mọi người về cái bùa xá tội của giáo hoàng đó. Ông nói rằng ai mua cái bùa xá tội này á, sẽ được tha mọi tội. Tội lớn, tội nhỏ được tha hết. Tội đã phạm mà cái tội sẽ phạm cũng sẽ được tha. Đặc biệt ông còn nói thế này: chúng ta có người thân của mình, bởi vì đối với người Công giáo họ dạy dỗ sau khi chết thì người thân sẽ phải trải qua một nơi gọi là ngục luyện tội, hay gọi là luyện ngục. Ở đó trả giá cho các hành vi tội lỗi của mình phạm, ngay cả khi sau khi mình tin Chúa vẫn phải trải qua cái luyện ngục đó để có thể được thanh tẩy trước khi về thiên đàng. Thì ông Tetzel này mới giảng rằng quý vị mua bùa xá tội này á, thì ngay cả tội của người thân trong gia đình cũng được tha luôn. Và ông tập hợp nó thành một cái câu thơ rất là nổi tiếng. Ông nói thế này: as soon as the coin in the money box rings, the soul from purgatory springs. Đồng tiền chạm đáy thùng đây, hồn rời địa ngục thẳng ngay thiên đàng. Có nghĩa là khi mà quý vị bỏ đồng tiền mua cái bùa xá tội đó, thì linh hồn của những người thân mà ở trong ngục luyện tội đó được giải thoát, được về thiên đàng cả. Và Martin Luther phản đối điều này, bởi vì nó không có trong Kinh Thánh. Những cái điều mà ông Tetzel và giáo hội lúc bấy giờ dạy là một sự đi sai so với lẽ thật lời của Chúa. Cho nên ông đóng 95 luận đề, 95 luận đề hay là 95 lý do mà ông phản đối chuyện này, để cho biết điều này không đúng với lời của Chúa. Và Martin Luther được Chúa dùng để đánh dấu một bước quan trọng trong lịch sử Hội Thánh của Chúa, đem Hội Thánh quay trở lại với con đường đúng, quay trở lại với lời của Chúa, quay trở lại với tin lành thuần túy, pure Christianity. Thần học cải chánh mà Luther và các mục sư rao giảng, nó có bao gồm 5 cột trụ mà chúng ta đã được biết: Sola Scriptura, Thánh Kinh, duy Thánh Kinh, chỉ Kinh Thánh mà thôi. Và tuần rồi tôi tới Chúa để giúp cho chúng ta học lời của Chúa, giúp cho chúng ta được sống, được sự cứu rỗi, và chúng ta cũng dẫn đến việc lành nữa. Một trong những đặc điểm của lời Chúa khi con dân của Chúa học lời của Chúa là lời Chúa có sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy bài học ngày hôm nay sẽ chỉ khi Martin Luther học lời của Chúa, lời Chúa chỉ cho ông biết cái sai và làm sao đem ông quay trở lại với con đường đúng. Và ông đã làm điều đó. Sola Scriptura. Rồi đến Sola Fide, duy đức tin. Sola Gratia, duy ân điển. Duy đức tin nó đến cái phương tiện duy nhất để chúng ta có thể tiếp nhận được ân điển của Chúa là bằng đức tin, không phải bởi việc làm. Và cái phương cách duy nhất để chúng ta được cứu là nhờ ân điển của Chúa. Sola Gratia. Và tất cả những điều này được thực hiện chỉ trong một đấng trung bảo duy nhất, Solus Christus, đấng Christ mà thôi. duy đấng Christ. Và tất cả những điều đó làm để dâng sự vinh hiển về Đức Chúa Trời, không phải vì cớ con người của mình. Soli Deo Gloria, mọi vinh hiển duy thuộc Chúa. Đó là mục tiêu duy nhất của tín nhân. Cái lễ đạo mà xuyên suốt trong cuộc cải chánh mà người ta sẽ nghe giảng rất là nhiều, đó là lễ đạo xưng nghĩa. Và Martin Luther dạy, quay lại với Kinh Thánh cho biết rằng sự xưng công nghĩa chỉ nhờ ân điển, chỉ bởi đức tin và chỉ trong đấng Christ mà thôi. Justification by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Thành thử mình thấy, ông đem hội thánh Chúa trở lại với nền tảng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ sang cái cột trụ thứ hai trong cái loạt bài của chúng ta nói về đức tin. Sola fide, duy đức tin. Vì có lời của Chúa chúng ta cùng lật ra trong Roma đoạn 1 từ câu 16 cho đến câu 17. Đức tin là gì? Đức tin đóng vai trò như thế nào trong đời sống người theo Chúa? Đặc điểm của đức tin là gì? Chúng ta có đức tin hay không? Làm sao để chúng ta biết mình có đức tin? Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhờ ơn Chúa nhìn nhận cái cuộc cải chánh giáo hội có tác động gì cho đời sống của tôi ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau hai điều trong hai câu kinh thánh này. Hai vai trò quan trọng của đức tin đối với người tin Chúa. Hai vai trò, hai cái tầm quan trọng của đức tin đối với đời sống một người theo Chúa. Trước khi đến với lời của Chúa một lần nữa, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Ngài. Lời Chúa soi dẫn chúng con trong lẽ thật. Trong thời gian này chúng con đến với lời của Chúa, nguyện Chúa giúp chúng con hiểu lời của Ngài, cho chúng con thấy, hiểu, suy gẫm và áp dụng lời của Ngài. Nguyện Thánh Linh Chúa hành động toàn quyền trong thời gian này. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hai câu 16 và 17 chúng ta sẽ cùng học về hai đặc điểm, hai vai trò quan trọng của đức tin. Thứ nhất, đức tin tiếp nhận sự cứu rỗi từ Chúa. Đức tin tiếp nhận sự cứu rỗi từ Chúa. Câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Tại đây Phao-lô nói rằng tôi không hổ thẹn. Cái chữ hổ thẹn đó nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nó diễn tả một cái mặc cảm tội lỗi khi mình làm một cái điều gì đó sai. Ví dụ đi ăn cắp, ăn trộm mà bị bắt quả tang, hay mình làm cái điều gì đó sai mà bị bắt quả tang, mình thấy xấu hổ vì cái việc làm, cái hành động của mình. Đó là ý nghĩa thứ nhất của chữ hổ thẹn. Cái ý nghĩa thứ hai của chữ hổ thẹn đó là vì mình không muốn làm điều gì đó bởi vì nó không theo sự mong đợi của người khác. Mặc dù hành động nó không sai, nhưng mà nó không theo cái sự mong đợi của người khác. Thành thử người ta hổ thẹn hay bị quê đó. Bây giờ thì quý vị thấy người ta không có quê chuyện này nữa, nhưng mà hồi trước ở Việt Nam mà mặc cái quần rách ra đường á, nó hổ thẹn lắm, nó quê lắm. Nhưng bây giờ thì mình khác rồi, quần đang lành nó cũng xé cho rách ha. Nó chuyện thời thế thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều gì đó mình khác mọi người á, mình thấy quê và hổ thẹn. Ở tại đây khi mà Phao-lô nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, ông không nói là tôi mặc cảm vì tin lành hay là tôi làm điều đó sai đâu, mà ông nói rằng cái tin lành mà ông đang rao giảng, ông đang tin, nó không được xã hội công nhận, nó không được xã hội chấp nhận. Thời đó quý vị nếu đọc lịch sử chúng ta sẽ biết cơ đốc nhân bị xã hội ruồng bỏ và họ gọi những người tin Chúa là những người vô thần. Rất là mình nghe mình rất là mắc cười phải không? Nhưng mà họ nói như thế này: bởi vì người tin Chúa không chịu thờ Caesar, thờ hoàng đế La Mã, không chịu đi đến các buổi thờ các thần trong cộng đồng. Thành thử mấy ông tin lành này, mấy ông mà theo ông Jesus Christ đó là vô thần, không có tin ai hết á. Thật ra điều đó là sai không quý vị? Mình tin chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất thôi. Một cái lập luận khác mà họ nói về người tin Chúa sai, họ nói là cái đạo tin lành là cái đạo giả mang ăn thịt người. Ở đâu ra cái chuyện đó? Kinh thiên động địa vậy. Vốn là thế này, khi họ đi nghe dự giờ nhóm thì họ thánh dự lễ tiệc thánh, lễ bảy bánh á, thì trên này các sứ đồ hay các mục sư nói này là thân thể ta các ngươi ăn, này là huyết ta các ngươi uống, hay là này nhớ ta, cái đạo gì mà ăn thịt người, uống máu người ở trong đó, và gán cho đạo của Chúa là giả mang, mang rợ. Và trong lịch sử năm 49 sau công nguyên thì vua Claudius hay là Claudius ra lệnh trục xuất tất cả những người Do Thái ra khỏi đế quốc La Mã. Và trong thời đó thì trong số những người bị trục xuất đi có Aquila và Berecin, Nếu quý vị nhớ trong đợt trại vừa rồi, chúng ta thấy hai người đã phải rời khỏi Roma vì cớ những hiểu lầm, những hiểu sai về đạo của Chúa. Và Phaolô cho biết ông không có hổ thẹn về chuyện đó. Người ta hiểu sai nhưng mà đạo của Chúa không sai. Và ông nói rằng một điều ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 22 đến câu 23, ông vẫn tin cậy nơi điều đó và đứng chắc, đứng vững ở trên những gì mà ông tin cậy đó. Ông nói như thế này: đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gơ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoài cho là rồ dại. Đối với người Giu-đa thì họ đọc Kinh Thánh trong cửa và nói khốn rủa xả thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Thành thử cái người bị đóng đinh trên cái thập tự là một sự rủa xả đối với người Do Thái. Thế mà khi Phaolô giảng điều đó ra thì người ta nói cái đạo gì giảng cái điều hổ thẹn, không biết xấu hổ hay sao vậy. Nhưng mà Phaolô nói rằng tôi không hổ thẹn đâu. Khi tin lành truyền đến Việt Nam thì chúng ta cũng có rất nhiều cái hiểu lầm, và nó làm cho rất nhiều người không dám đến với đạo của Chúa. Ở miền Bắc thì người ta gọi đạo của Chúa là đạo rối, nó gây ra sự xào xáo trong sự thay đổi trong xã hội. Ở miền Trung thì người ta gọi là đạo bỏ ông bỏ bà, bởi vì người tin Chúa không còn thờ bàn thờ ông thiên gì nữa. Ở trong miền Nam thì người ta gọi là đạo Mỹ. Và có những cách nói như vậy làm cho nhiều người không dám thể hiện đức tin của mình. Sau năm 1975 thì rất nhiều người không còn để trong lý lịch của mình tôn giáo là chữ tin lành nữa. Họ lấy tôn giáo để chữ không, bởi vì họ sợ họ để cho tin lành vào đó con cái họ không được đi học. Họ sợ để cho tin lành vào trong đó họ không được quyền buôn bán ở ngoài chợ, họ không được học thêm, họ không được làm cái này cái khác. Và để cho những cái thuận tiện của mình, họ để tôn giáo không. Đó là một sự hổ thẹn. Mình quê vì đạo của Chúa, thành ra mình không muốn người khác biết mình tin Chúa. Và khi đi làm không bao giờ ai biết mình là người tin lành cả. Một điều đặc biệt chúng ta biết rằng Chúa Giêsu nói người theo Chúa không ngạc nhiên khi chúng ta bị thế gian chống đối. Người thế gian tội lỗi này không thích chúng ta, đó là điều rất là bình thường. Chúa Giêsu nói trong gian đoạn 17 câu 14 như thế này: con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu không thuộc về thế gian, thành thử không cùng phe với thế gian thì đơn giản thôi, họ không thích. Nếu chúng ta sống trong một thế gian tội lỗi mà người tội lỗi thích chúng ta đó, đó là điều nguy hiểm. Chúng ta có đang bị đồng hóa với thế gian hay không? Vậy đó, Phaolô nói một lần nữa rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Tôi không sợ, tôi không bị quê. Tôi không có sợ khi tôi phải nói tôi là người tin Chúa cho người khác. Ông nói rất cách mạnh mẽ. Và trong hai câu này chúng ta thấy ông đưa ra, trong câu 16 ông đưa ra một lý do tại sao ông không hổ thẹn. Bởi vì ông nói tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Quyền phép của Đức Chúa Trời. Tin lành không phải là đạo lý của con người, nhưng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Quyền phép nó đến năng lực hay là sức mạnh, quyền năng. Và ông nói rằng đây là quyền phép hay là năng quyền, sức mạnh của Đức Chúa Trời. Ông không nói rằng tin lành giảng về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng ông nói tin lành chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Tin lành chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Có nghĩa là khi tin lành được rao giảng thì Đức Chúa Trời ở đằng sau lời của Ngài, là đấng làm thành tất cả những gì mà lời Chúa nói ra. Đức Chúa Trời đấng hành động trong tấm lòng của những người nghe để rồi thay đổi họ cho sứ điệp để được rao giảng. D.L. Moody đã ví sánh tin lành của Chúa giống như một con sư tử. Thế điều mà các mục sư cần phải làm là mở cửa chuồng và tránh đường. Mình không cần phải đứng đó, không cần phải nói thêm, phải nói cho mọi người để sợ con sư. Chỉ cần mở cửa chuồng, thả sư tử ra và chúng ta tránh đường. The gospel is like a lion. All the preacher has to do is to open the cage and get out of the way. Nhường đường cho lời của Chúa. Khi lời của Chúa được rao giảng thì Đức Chúa Trời hành động, Đức Thánh Linh vận hành trong tâm trí của những người nghe. Đôi khi chúng ta có một cái cám dỗ thế này, khi mình ra làm chứng người khác về Chúa, mình phải ráng mình nói sao cho nó thiệt là hay, nói thiệt xúc tích, cái câu chuyện gì kể cho nó thiệt là thu hút, để nhờ đó hy vọng rằng người ta nghe lời của Chúa, tin Chúa. Quý vị ơi, không phải vì chúng ta nói hay mà người ta tin Chúa đâu, Và cũng không phải vì chúng ta nói dở mà người ta không tin Chúa đâu. Nhưng người ta tin Chúa hay không là khi Đức Chúa Trời làm việc trong tấm lòng của người đó. Và khi lời Chúa được rao giảng thì đó là lúc Đức Chúa Trời vận hành. Nếu chúng ta chỉ nói về những điều khác mà không cho họ nghe lời của Chúa, chúng ta vẫn còn thiếu sót ở trong sự làm chứng của mình. Do đó khi chúng ta khi mà ra làm chứng về Chúa, nguyện Chúa giúp chúng ta có cái vốn lời của Chúa cho nhiều và hiểu lời của Chúa. Kinh nghiệm là một điều đáng quý, nhưng lời của Chúa thẩm quyền. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tạ thánh của ba tôi hầu việc Chúa thì có tôi được nghe nhiều cuộc đời được Chúa thay đổi. Trong số đó thì có một người mà tôi được biết trước này thì bác này làm nghề y sĩ, trước khi tin Chúa làm nghề y sĩ. Và sáng 3 ngày thì chích thuốc, chiều thì đi nhậu. Thành thử các chiếc xe đạp cọc cạch, nhiều khi nhậu đến chiều tối xỉn trở về, người nằm một chỗ mà xe đạp nằm một chỗ. Và nhiều người phải đem về nhà kêu vợ con đấy, và nó có một gì đó rất là sai. Một người học thức, một người có kiến thức, có cái khả năng giúp đỡ người khác mà đặc biệt rất thích nhậu, và điều đó làm cho người ta nhiều khi nhắc tới là họ là rất là đặc biệt đó, rất là thích nhậu. Nhưng mà khi bác này tin Chúa thì Chúa thay đổi. Tôi không được biết con người của bác trước đó, nhưng mà khi tôi nhìn thấy bác đi nhóm mỗi ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa, tôi không thể tin được đây là một con người mà ngày trước bị nô lệ cho rượu bia. Bác này được Chúa thay đổi, một con người rất là khiêm nhường, và hiện tại đang hầu việc Chúa trong cương vị là một mục sư nhiệm chức quản nhiệm một hội thánh Chúa. Tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trong tin lành của Đức Chúa Trời có quyền năng để thay đổi một tấm lòng con người mà không ai có thể thay đổi cả. Phaolô nói tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu. Cái chữ cứu đó có ý nghĩa là giải thoát ra khỏi nguy hiểm và phục hồi lại tình trạng ban đầu. Giải thoát ra khỏi nguy hiểm và phục hồi trở lại tình trạng ban đầu. Khi mà Phaolô nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, có nghĩa là khi một người tin nhận Chúa, Chúa đem họ ra khỏi tình trạng nguy hiểm, đem họ ra khỏi sự hình phạt của tội lỗi ở trong địa ngục. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Mọi người sẽ phải đi vào trong địa ngục đời đời. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa thì Đức Chúa Trời bởi tin lành của Ngài đem chúng ta ra khỏi cái chỗ nguy hiểm đó và đặt chúng ta ở trong chỗ được cứu, chỗ an toàn. Để được cứu, cứu nó chẳng những dừng lại ở chỗ đem chúng ta ra khỏi cái chỗ nguy hiểm thôi. Chẳng những tha thứ, chẳng những Chúa tha thứ tội lỗi cho những người tin nhận Ngài, mà Chúa cũng làm chúng ta hòa thuận lại với Chúa nữa. Đó gọi là sự xưng công bình. Chúng ta cũng được Chúa làm cho trở nên thánh khiết giống như Chúa. Mỗi ngày chúng ta giống với Chúa nhiều hơn. Đó gọi là tiến trình nên thánh. Và rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được biến hóa để trở nên giống như Chúa. Đó gọi là sự vinh hiển mà chúng ta đang trong đời ngày Chúa trở lại. Một ngày nào đó mà con dân Chúa sẽ không còn phải đối diện với tội lỗi, không còn phải chiến đấu với những ham muốn, những tranh chiến, những điều xấu xa của tội lỗi nữa. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu. Cứu ai? Mọi kẻ tin. Mọi kẻ tin. Ai cũng có cơ hội được cứu cả. Điều kiện duy nhất là tin. Ai tin thì được cứu. Roma đoạn 10 câu 9 nói: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Trong Thánh khi dùng cái chữ đức tin để nói về đức tin cứu rỗi thì nó từ này thường nằm ở trong thì hiện tại, với ý nghĩa đó là đức tin không chỉ đơn thuần chỉ là một sự kiện xảy ra trong một lúc, nhưng mà nó liên tục, nó kéo dài và không có chấm dứt cho đến khi nào của đó kết thúc sự sống của mình. Có một số hiểu lầm về đức tin. Một số người nói tôi có đức tin, nhưng mà đức tin của họ là đức tin lý trí. Đức tin lý trí nghĩa là gì? Đức tin lý trí nghĩa là mình tin là một điều gì đó có thật. Giống như là một người nói là tôi tin có Trần Hưng Đạo, tôi tin có Hai Bà Trưng, tôi tin có một người Do Thái tên là Giê-xu, và nghĩ là tin như vậy được cứu. Nhưng mà không, đức tin đó không cứu. Bởi vì Kinh Thánh cho biết ma quỷ cũng tin như vậy mà nó còn run sợ nữa. Nhưng mà nó được cứu không? Không. Đức tin chỉ dừng lại ở đây, không cứu con người. Nó có kiến thức, Có rất nhiều người khi làm chứng, họ nói: ồ, tôi nghe tin lành biết bao nhiêu lần, hồi xưa tôi đi nhà thờ biết bao nhiêu lần. Ông bà con của tôi gì đó cũng là mục sư bên Úc, bên nước này nước kia nhiều lắm. Họ hỏi anh có tin không? Không, tôi biết vậy thôi, cho tôi thì tôi tin đó, nhưng mà họ anh có đi nhóm thờ phượng Chúa không? Không. Như vậy đức tin nó không phải là đức tin cứu rỗi, mà nó chỉ dừng lại ở lý trí thôi. Có một loại đức tin khác là đức tin tạm thời, đức tin cầu may đó. Khi mà chúng ta có chuyện gì đó, đau ốm, bệnh tật, tai nạn, thiên tai, thi cử gì đó thì cầu nguyện. Cầu nguyện sốt sắng, cầu nguyện rốt ráo. Nhưng mà khi xong rồi á thì coi như là hết. Ở Việt Nam thì mỗi mùa thi cử thì ở các sinh viên miền Bắc hay vào trong Quốc Tử Giám đó để chi? Sờ đầu con rùa. Vì đó họ có cái niềm tin đó là sờ đầu con rùa, mà để các bia, các tiến sĩ đó giống như là các cái gì đó may mắn giúp cho mình vượt qua kỳ thi này. Sờ riết mà mấy con đầu con rùa nó bây giờ nó láng và nó bắt đầu bị mò, người ta không cho sờ đầu rùa nữa. Đó là một sự mê tín dị đoan đó. Nhiều người đến với Chúa cũng vậy, chỉ đến với Chúa lúc nào mình cần thôi, giống như ông thần đèn so so những lúc mà mình cần, mà không thật sự tin Chúa, không thật sự bước đi trong đức tin. Như vậy đức tin thật là gì? Đức tin thật có ba yếu tố. Ở đây Kinh Thánh khi nói về đức tin có bao gồm ba yếu tố. Thứ nhất, đó là một sự nhận biết trong tâm trí. Về tâm trí là họ hiểu biết về phúc âm, hiểu biết tin lành và hiểu biết lẽ thật về Đấng Christ. Có nghĩa là một sự nhận biết đó, tâm trí, gọi là lý trí của mình hiểu biết. Thứ hai, đức tin cũng bao gồm khía cạnh khác là khía cạnh về tình cảm. Khi mình biết điều đó thì nó tác động đến con tim của mình, tác động đến cái cảm xúc của mình. Mình buồn quá, vì sao? Mình biết tin lành của Chúa thì mình thấy mình thật là xấu xa, mình thấy mình thật là tội lỗi. Nhưng mình cũng rất là vui bởi vì Chúa cứu mình. Mình không cứu được bản thân của mình, nhưng mà Chúa cứu. Mình có cái buồn và tội lỗi, mình cũng có cái niềm vui vì Chúa cứu mình. Và thứ ba, yếu tố thứ ba trong đức tin đó là ý chí. Thuận phục Chúa cách hoàn toàn và tin cậy một mình Ngài là hy vọng của sự cứu rỗi. Đức tin dẫn đến một chỗ mà người ta cam kết cuộc đời của mình để cho Chúa ngự trị và cai trị. Có những người nói mình tin Chúa nhưng đời sống không thay đổi. Quý vị nhớ điều này, đức tin dẫn đến sự thay đổi. Một người tin nhận Chúa sẽ không còn để cái tôi của mình, không để cái nóng tánh của mình, không để cái những cái dục vọng của mình làm chủ mình nữa. Nhưng Chúa làm chủ người đó. Do đó khi chúng ta được nhắc nhớ là hãy tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa và làm chủ cuộc đời mình. Không phải làm Chúa để mình tôn xưng, mình hát Chủ nhật đâu, mà làm chủ mình nữa. Có nghĩa là ngày Chủ nhật mình thờ phượng Chúa, nhưng mà ngày thứ hai đến thứ bảy Chúa làm chủ trong tất cả sinh hoạt của mình, trong lời mình nói, trong cái suy nghĩ của mình, trong lời nói, việc làm, hành động của mình, Chúa làm chủ. Và Phaolô nói thế này: tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ở đây đức tin đóng vai trò giúp người tin tiếp nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Đức tin giúp chúng ta tiếp cận với sự cứu rỗi mà Chúa ban cho đó. Và nói tiếp, trước là người Giuđa, sau là người Gờ-rét. Điều đó có nghĩa là tin lành của Chúa không chỉ giới hạn ở trong bất kỳ một tôn giáo, trong bất kỳ một sắc dân nào cả, mà tất cả mọi người ai tin thì được cứu. Câu Kinh Thánh thường bị hiểu lầm trong Kinh Thánh đó là trong Công Vụ đoạn 16 câu 31 nói rằng hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và nhà ngươi đều sẽ được cứu. Và nhiều người họ nói khi mà tôi tin đó, thì gia đình tôi sẽ được cứu. Điều đó đúng mà cũng không đúng. Ở đây Kinh Thánh không dạy chúng ta rằng đức tin mang tính đại diện hay là mang tính di truyền. Đại diện là sao? Có nghĩa là ok, Chủ nhật chỉ cần một người đi nhóm thôi, đại diện cả nhà con, ba mẹ đi nhóm, đại diện cho con cái được rồi. Hay là con cái đi nhóm, đại diện cho ba mẹ. Đức tin không phải đức tin đại diện. Đức tin không phải đại diện kiểu đó. Hay là đức tin cũng không phải là di truyền. Có nghĩa là sao? Mình biết đó là khi cha mẹ mang quốc tịch gì thì đứa con sinh ra đương nhiên mang quốc tịch đó, phải không? Ba mẹ là quốc tịch Việt Nam, sinh con ra đương nhiên nó có quốc tịch Việt Nam, không cần phải thi gì hết. Những người sinh ra Mỹ và có quốc tịch Mỹ, khi sinh con ra thì con nó có quốc tịch Mỹ, con đâu cần phải đi thi, không cần phải học câu hỏi ha. Đương nhiên. Thế nhưng trong đời sống đức tin, công dân thiên quốc không có đi theo kiểu đương nhiên như vậy. ba mẹ hay ông bà tin Chúa không có nghĩa là con sinh ra trong gia đình tự nhiên đương nhiên là Cơ Đốc nhân. Không phải như vậy. Câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc có ý nghĩa thế này: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi sẽ được cứu khi ngươi và nhà ngươi tin. Có nghĩa là khi mỗi cá nhân trong gia đình người đó đến chỗ tiếp nhận Chúa, tin nhận Chúa, đó là lúc họ được cứu. Chứ không có phải là đức tin là đại diện hay là di truyền. Đi xem lễ không cứu chúng ta. Đi dự lễ, đi nhà thờ không cứu chúng ta. Đó chỉ là kết quả của đức tin. Thế nhưng yếu tố giúp chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi chính là đức tin. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy trong câu 16 tại đây: đức tin giúp chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Đặc điểm thứ hai trong câu 17: đức tin tiếp tục sự công bình trong Chúa. Đức tin tiếp tục sự công bình trong Chúa. Câu 17 tại đây: vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Cái lý do thứ hai mà ông Phao nói là tôi không hổ thẹn về tin lành. Hồi nãy ông nói là vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong câu 17 ông nói gì? Vì tin lành có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Dễ hiểu hơn cho cụm từ này nên dịch tôi là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời. Sự công bình này có nguồn gốc xuất xứ là từ Đức Chúa Trời. Khi người ta nói về sự công bình của Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng chánh trực, thánh khiết, trọn vẹn, công bình, ngay thẳng. Đó là bản tánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi nói cái sự công bình của Đức Chúa Trời cũng nói đến hành động mà Ngài kể những tội nhân khi tin Chúa Giêsu trở thành con cái của Ngài và Ngài kể họ là công bình. Cái đó cũng là một ý nghĩa khác của chữ sự công bình của Đức Chúa Trời nữa. Cái sự công bình này được chúng ta tiếp nhận được qua Chúa Giêsu. Cái giáo lý mà được xưng công nghĩa bởi đức tin, nó không có nghĩa là Chúa biến chúng ta từ những tội nhân thành những người hoàn toàn không có tội. Không phải như vậy. Chúa không có biến mình bên trong để trở thành một người tốt. Hồi xưa Chúa làm điều đó, nhưng mà cái chữ công bình ở tại đây, xưng công bình của Chúa không có ý nghĩa như vậy. Nhưng mà xưng công bình đây có nghĩa là Chúa kể như người đó là công bình. Đây là thuật ngữ pháp lý cho thấy điều mà xảy ra cho người tin nhận Chúa không đến từ bản thân của họ, không xuất phát từ bên trong của họ, nhưng nó đến từ một yếu tố bên ngoài. Chúa xưng mình là công bình, và điều này được Chúa thực hiện ở tại thiên đàng. Nó không xuất phát từ cái bản chất của mình thay đổi, nhưng đó là điều mà chúng ta nhận được khi mà Đức Chúa Trời kể sự công bình của Chúa Giêsu ở trên chúng ta. Trong thần học gọi đây là the imputation of Christ's righteousness. Cái sự công bình được kể cho chúng ta. Tôi ví dụ như thế này: để vào thiên đàng thì Đức Chúa Trời có một bài thi, một bài thi về sự công bình, về đạo đức của con người. Và để vào được thiên đàng phải vượt qua được cái bài, phải đậu. Và điều kiện đậu là phải đạt 100 điểm. 100 điểm mới đậu, 99.9 cũng không được đậu. Như vậy thì con người chúng ta cố gắng trong cái nỗ lực của mình làm lành lánh dữ, ăn chay ép sát khổ tu, không có nói xấu, không có làm điều gì đe dọa đến người khác, và mình làm nhiều điều lành. Thang điểm của chúng ta có thể từ 1, thậm chí có thể đến 90 hay là nhiều hơn như vậy. Nhưng mà đối với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, 1 hay 10 hay 90 đều rớt. Bởi vì tiêu chuẩn của Ngài là 100. Và cái Thánh cho biết chúng ta không bao giờ đạt được tới cái sự công bình đó của Đức Chúa Trời cả. Mình cố gắng thêm vào trong cái công đức, mình thêm điểm bằng cách mình làm lành lánh dữ, làm cái điều tốt. Nhưng mà cái Thánh cho biết sự công bình của loài người giống như áo nhớp, cái áo dơ trước mặt Chúa. Chúa không có kể nó được cộng thêm mấy điểm hết á. Khi mình làm điểm cộng, mình nói Chúa ơi, cộng thêm con 3 điểm nữa. Không, Chúa không có tính những điều đó. Như vậy thì làm sao để chúng ta được vào thiên đàng? Đức Chúa Trời không có hạ thang điểm của Ngài xuống còn 50. Chúa vẫn giữ thang điểm của Ngài là 100. Nhưng mà Ngài làm cho chúng ta đạt được 100 điểm đó bằng cách nào? Đến lúc chấm bài, đối với những người tin nhận Chúa Giêsu được chứng nhận là Cơ Đốc nhân, các Đức Thánh Linh của Chúa ở cùng, thì đến lúc chấm bài của người đó, Đức Chúa Trời làm gì? Có chữ Jesus Christ trên này chứ gì? Đức Chúa Trời lấy bài của Chúa Giêsu ra, và ngày chấm. Đức Chúa Giêsu là đời sống công nghĩa trọn vẹn cách hoàn toàn. Và mỗi lần mà Đức Chúa Trời lấy bài của Chúa Giêsu ra chấm, thì cái người mà đang được chấm điểm đó pass 100 điểm, không phải vì cớ cái bài của người đã làm, mà vì cớ bài của Chúa Giêsu. Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời đoán xét chúng ta, xưng chúng ta là công nghĩa, không phải dựa trên cái đời sống của mình, không phải dựa trên bởi vì tôi bao nhiêu năm tôi đi nhà thờ, tôi bao nhiêu năm tôi giúp cho người khác. Không phải, tất cả những việc chúng ta làm đều không đủ. Gặp Chúa ngay tại thiên đàng, Chúa sẽ từ khước chúng ta. Nhưng vì cớ chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, thành thử mỗi lần mà Chúa nói đến chúng ta, Chúa kể cái sự công bình 100% trọn vẹn của Chúa Giêsu cho chúng ta. Và Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 nói chúng ta điều này rất là rõ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, tôi đọc cho quý vị tại đây để thấy cái giáo lý về sự xưng công nghĩa mà Chúa làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến tin nhận Chúa Giêsu thì mọi tội lỗi của mình Chúa mang lấy hết, và rồi Ngài để chúng ta lại sự công bình của Ngài. Và khi Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu, và Chúa nói pass, đậu. Đó là sự xưng công bình bởi ân điển trong Đức Chúa Giêsu. Như vậy làm sao để chúng ta nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời đó? Làm sao để chúng ta được cái bài của Chúa Giêsu đưa ra để mà lúc Đức Chúa Trời chấm bài đó làm thế nào được? Kinh Thánh cho biết câu 17, bởi đức tin mà được. Bởi đức tin mà được. Có nghĩa là khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì họ đương nhiên có sự công bình của Chúa Giêsu ở trên đời sống của họ. Và Kinh Thánh lặp đi lặp lại điều này rất là nhiều. Roma đoạn 3 câu 22 nói: sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt gì hết. Roma đoạn 3 câu 28 cũng nói rằng: vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Chúng ta nhận sự công chính của mình, cách mà chúng ta tiếp nhận được sự công bình của Chúa, được kể là công bình, là bởi đức tin. Nó khó mà nó dễ. Nó dễ bởi vì chúng ta chỉ cần tin nơi Chúa. Nhưng mà cái khó đôi khi chúng ta làm thế nào để chúng ta vượt qua được khỏi những cái kiêu ngạo của mình. Người đến với Chúa nói rằng tôi nhờ công đức tôi được cứu là một người có thể nói họ không biết gì, và một người kiêu ngạo trước mặt Chúa. Bởi vì họ nghĩ rằng bởi cái công sức của tôi xứng đáng để đổi chác với Chúa cái sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng cái thánh chúng ta biết chúng ta không có đổi chác gì với Chúa cả. Sự công bình chúng ta không có xứng đáng giúp chúng ta tiếp nhận sự công bình của Đức Chúa Trời đâu. Và Phaolô nói rằng bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Nguyên ngữ dịch cái này đó là từ đức tin đến đức tin. Hay bản dịch phổ thông nói rằng bắt đầu và kết thúc đều qua đức tin. Cho thấy từ đầu cho đến cuối cùng, đức tin là yếu tố then chốt. Đức tin là yếu tố chính. Một người tin nhận Chúa bắt đầu bước đi với Chúa bằng đức tin, và cả cuộc đời còn lại của họ cũng bước đi trong sự tin cậy Chúa. Và có thể nói rằng đức tin là yếu tố duy trì và tiếp tục sự công bình của một người ở nơi Chúa. Điều gì chúng ta duy trì sự công bình của mình trước mặt Đức Chúa Trời? Đức tin. Mỗi ngày chúng ta phạm tội phải không? Và ma quỷ nói với chúng ta rằng khi anh phạm tội đó trước mặt Chúa, anh không còn được kể là công bình nữa. Tin Chúa mà vậy á hả? Tin Chúa mà nói vậy á hả? Tin Chúa mà ăn hay là nói như vậy đó hả? Và nó kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, bởi đức tin chúng ta tiếp tục được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nó không phải vì cớ chúng ta làm chúng ta được xưng công bình. Thành thật cũng không phải vì cớ chúng ta làm xấu mà chúng ta mất sự công bình đó. Bởi vì hoàn toàn đến bởi đức tin trong ân điển của Đức Chúa Trời. Và Phaolô trích trong Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 4 khi nói rằng như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ông nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng đức tin và đức tin, duy đức tin giúp chúng ta tiếp tục sự công bình mà mình có ở trong Chúa. Roma đoạn 1 câu 17 cũng có thể gọi là câu kinh thánh của Martin Luther. Bởi vì câu kinh thánh này giúp ông nhận biết lẽ thật lời của Chúa. Và câu kinh thánh này thêm cho ông sức mạnh, ông tin nơi lời của Chúa và quay trở lại với Ngài. Martin Luther là một tu sĩ và một giáo sư Công giáo rất là sùng đạo. Ông có ý thức rõ ràng về sự thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời, thì ông rất là khiếp sợ mỗi lần khi mà ông làm lễ Misa, gọi là tiệc thánh. Ông ý thức Đức Chúa Trời là một đấng thánh khiết, ông khiếp sợ. Và đôi khi ông nói với người cha bề trên mình rằng: tôi sợ hãi Đức Chúa Trời mà tôi đang phục vụ, bởi vì Ngài quá công chính, tôi làm tốt cỡ mấy tôi cũng bị Chúa trách cả. Ông nói rằng nếu mà có người nào mà được xưng công bình bởi việc làm của mình, chắc tôi đứng tên trong đó đó. Nhưng mà cái đời sống của ông, cái nỗ lực của ông, nó không giúp cho ông có niềm vui trong Chúa, mà ngược lại nó làm cho ông sợ hãi thêm. Bởi vì ông khiếp sợ Đức Chúa Trời, ông sợ rằng khi ông phạm một tội, Đức Chúa Trời sẽ phạt ông ngay lập tức. Và có thể nói rằng Martin Luther không phải bước đi bởi đức tin, mà ông bước đi trong sự sợ hãi của mình. Ông không biết chắc rằng ngày mai mình có được cứu không, không biết tuần tới mình có được cứu không. Ông xưng tội với cha bề trên của mình rất là nhiều, đôi khi xưng tội đến 6 tiếng đồng hồ. Mà ông kể ra những tội rất là, nó không có đáng gì hết. Đến một lúc cha bề trên ông nói: con đi về đi, đừng có xưng tội nữa, chừng nào phạm cái tội nào lớn lớn tới xưng. Còn tới lắc nhắc miết. Điều đó cho thấy ông, cái sự sùng kính của ông, ông kính sợ Chúa của ông sùng đạo đến mức nào. Nhưng mà những điều đó nó không làm cho ông thỏa mãn, luôn làm cho ông có một điều đó rất là sợ hãi ở trong con người của ông khi ông đến với Chúa. Ông biết Chúa Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, thành thử, ông sợ hãi. Ông nói thế này: việc tốt gì mà con người như tôi có thể làm được đây? Làm sao mà tôi có thể đứng trước sự thánh khiết của Đấng phán xét với những việc làm mà bản thân nó đã bị ô uế? Việc làm của ông bản thân nó là ô uế, nó không có đủ để có thể cứu ông. Các lần ông tìm đến Roma và ông đi qua các bậc thang thánh gọi là Scala Santa. Tương truyền 28 bậc thang này là 28 bậc thang mà Chúa Giêsu đã phải trải qua để đến nhà của Pontius Pilate khi bị đóng đinh. Và trong thời kỳ mà Tin Lành hay đạo của Chúa thành Quốc giáo của La Mã thì họ tôn sùng các thánh tích, các những cái di tích lịch sử họ đem từ Jerusalem trở về La Mã và họ thờ. Họ nói là đây là cái đầu của dân Báp-tít nè. Ai mà hôn tôn thờ nó được giảm bao nhiêu năm ở trong ngục luyện tội, được tha bao nhiêu tội. Và đối với cái bậc thang 28 bậc thang gọi là thánh, bậc thang thánh đó, thì giáo hoàng đã nói rằng nếu mà ai đi 28 bậc thang đó, mỗi lần đi bằng đầu gối của mình, tức là quỳ gối, và mỗi lần ở một bậc thang đó đọc kinh lạy cha, tức là bài cầu nguyện chung của mình đó, và làm như vậy 28 bậc, lên tới bậc cuối cùng sẽ được tha mọi tội. Và khi Martin Luther nghe và làm như vậy, không đi bước lên từng bậc, và mỗi lần bước lên, lạy cha chúng con ở trên trời, trên cha được tôn thánh, Đức cha được đến, và đọc cho hết bài cầu nguyện, đi lên bậc tiếp theo. Và đi lên, đang giữa chân ông đi như vậy, thì lời Chúa đến với ông. Trước đó ông đã có hội học lời Chúa trong Thi Thiên, trong Roma, trong Galati. Và trong thời điểm đó, Roma đoạn 1 câu 7 đến với tâm trí của ông: người công bình sẽ sống bởi đức tin. Lúc đó trong Luther có một cái sự tranh chiến dữ dội, một sự lý luận trong con người của ông. Ông nói mình được cứu bởi sợ hãi, the righteous shall live by fear. Nhưng mà bên kia tâm trí ông nói, nhưng mà Phaolô nói người công bình sống bởi đức tin, the righteous shall live by faith, not by fear. Ông lại lập luận, nhưng mà các linh mục và các triết lý trong hội thánh giảng là bởi sự sợ hãi, nhưng mà kinh thánh nói là bởi đức tin. Ông nhìn qua những người xung quanh, nhưng mà những người này nói là bởi sự sợ hãi. Và trong đó ông, nhưng mà Đức Chúa Trời phán bởi đức tin. Lúc đó ông đứng dậy. Chúa làm một cuộc cải chánh trong tâm trí của Luther trước hết. Ông được Chúa đem lại với lễ đạo sự xưng công nghĩa bởi đức tin. Và ông biết rằng không phải bởi việc làm mà ông được cứu, cũng không phải bởi việc làm mà ông được duy trì sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và đối với Luther, ngay thời điểm đó, ông viết lại sau này rằng cái câu kinh thánh đó, sự nhận biết đó giống như một cánh cửa thiên đàng mở toang cho ông để ông bước vào gặp Chúa. Người công bình sống bởi đức tin. Tin Chúa, chúng ta đến với Chúa bằng đức tin. Và chúng ta sống mỗi ngày của mình được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời cũng bởi đức tin. Ngoài đức tin ra, chúng ta không có làm được gì cả để đóng góp vào trong công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đức tin là yếu tố quan trọng để tội nhân được lãnh sự công bình của Chúa Trời. Phao-lô trong hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi như vậy nhắc nhở chúng ta rằng đức tin giúp chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, và đức tin giúp chúng ta tiếp tục sự công bình mà chúng ta có trong Chúa. Phao-lô cũng nói rằng về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Đức tin là điều giúp chúng ta tiếp cận với sự cứu rỗi từ nơi Chúa, và cũng chúng ta tiếp tục sự công bình mà chúng ta có trong Ngài. Như vậy làm sao để chúng ta, làm sao để một người biết rằng mình có đức tin hay không? Làm sao để tôi biết rằng tôi có đức tin nơi Chúa hay không? Kinh Thánh cho biết rất đơn giản, xem trái biết cây. Xem kết quả của một người khi họ đi theo Chúa, chúng ta sẽ biết người đó có đức tin hay không. Đức tin dẫn đến sự thay đổi. Gia-cơ đoạn 2 câu 22 nói thế này: ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Đức tin dẫn đến việc làm. Đoạn 2 câu 26 của Gia-cơ cũng nói thế này: vả xác chẳng có hồn thì chết, mà đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Xác của mình đây phải có hồn, đức tin phải có việc làm cặp theo. Giáo hội Công giáo La Mã họ dạy sai khi họ nói cái bài toán đức tin của người Công giáo khác với bài toán đức tin của những người cải chánh. Đối với người Công giáo họ dạy rằng đức tin cộng việc làm bằng sự cứu rỗi, đức tin cộng với việc làm bằng sự cứu rỗi. Nhưng đối với những người cải chánh không phải. Đức tin bằng sự cứu rỗi cộng việc làm. Nó có cả yếu tố việc làm nó, nhưng mà nó nằm ở hai vế khác nhau. Đức tin không phải là căn bản để chúng ta được cứu, nhưng đức tin là kết quả của sự cứu rỗi. Good work is not the root of salvation, but it is the fruit of salvation. Một người tin nhận Chúa, chúng ta nhìn vào người đó sẽ thấy sự thay đổi mà Chúa làm trong người đó. Những việc làm của xác thịt không còn nữa, bây giờ thay thế bằng công việc làm của Đức Thánh Linh. Những việc làm của xác thịt ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Đó là công việc của đời sống cũ khi họ trước khi tin Chúa. Nhưng khi một người có Chúa, các Thánh Linh của Chúa ngự trị, thì các bông trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chẳng có luật pháp nào cấm những điều đó cả. Có một sai lầm khi người ta nói nữa là tin lành ra từ Công giáo. Có phải tin lành ra từ Công giáo hay không? Tôi nói là không. Tin lành không xuất phát từ Công giáo. Nhưng ta có thể nói rằng Công giáo là một sự lệch bước khỏi tin lành. Công giáo là một sự lệch bước khỏi tin lành. Tin lành mà Martin Luther giảng không phải một điều đó mới mẻ, nhưng đó là một sự tiếp nối điều mà các sứ đồ tin, điều mà các sứ đồ rao giảng, điều mà Kinh Thánh dạy dỗ, và rồi Martin Luther tiếp tục, và rồi Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay cũng bước đi trong niềm tin như vậy. Không phải một cái phát hiện mới về tín lý đức tin đâu. Đơn thuần quay lại với điều gì đúng, cải chánh, sửa lại cho đúng. Để biết điều gì thì sai, điều gì là đúng, biết điều gì là giả và thật, chúng ta cần phải đặt cái điều mà mình cần xem xét đó trên cái bàn cân để so sánh với cái thật. Khi Martin Luther đặt truyền thống của giáo hội lên trên thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh, ông thấy giáo hội bị hụt mất. Những gì giáo hội dạy không đúng với Kinh Thánh. Đời sống của ông đang làm, công đức riêng của ông không hợp với Kinh Thánh dạy dỗ. Và Chúa đã cải chánh con người của Martin Luther trước hết. Và rồi Chúa cải chánh cái cộng đồng mà ông đang rao giảng lời của Chúa, rồi đất nước Đức, và rồi cả châu Âu, và rồi truyền đến châu Mỹ, đến Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay khi chúng ta giảng về sự cải chánh, có phải là chúng ta chỉ cần thuộc năm cái lễ đạo đó chúng ta tốt rồi không? Tôi tin rằng mục đích của chúng ta học không phải gì để chúng ta thêm kiến thức, nhưng tôi đến với Chúa cầu nguyện một điều: lạy Chúa, xin Chúa cải chánh cuộc đời của con, xin Chúa thay đổi, giúp con quay trở lại với con đường đúng. Quý vị, khi đọc lời của Chúa, đây là phương tiện duy nhất để chúng ta có thể xem xét đời sống của mình, đối chiếu đời sống của mình, và chúng ta thấy mình thiếu, mình hụt. Và lúc đó xin Chúa chúng ta thay đổi, cải chánh, để chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa và tiếp tục bước đi trong sự công bình của Ngài. Chúng ta không chỉ kỷ niệm cải chánh, chúng ta hãy kết ước với những gì mà lời Chúa dạy dỗ chúng ta. Not just celebrate, but commit to what the reformers teach us. Mỗi người chúng ta trước mặt Chúa có những yếu đuối bất toàn, đời sống của chúng ta cũng còn có những điều gì đó mà khi so sánh với lời Chúa chúng ta phải công tâm mà rõ ràng nó không đúng. Nguyện giúp chúng ta thay đổi đời sống của mình, nguyện Chúa cải chánh cuộc đời chúng ta, không phải để cho vinh hiển của mình, nhưng để cho vinh hiển của Chúa. Ước mong lời Chúa giúp đỡ chúng ta bước đi với Ngài bởi đức tin. Bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Và đời sống của người tin Chúa được thể hiện qua đức tin. Và đức tin đồng công với việc làm. Thì Chúa ban phước cho Hội Thánh của Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện.